Thiếu gì? Nhiều lắm. Hả? Không cần, không nói nữa. Không nói nữa.
Dạ thưa thầy, bây giờ là như là thầy đi đâu là đàn bà đi theo đó, có phải một trong những người đó là thầy
nữ? Cũng không biết á. Không biết, dốt lắm cả đâu không hiểu. Nó không đi thôi, kiếp này gặp được không đi thôi. Người ta lên ta tiến nha, đâu có trở lại nữa. Rồi nó nhoi nhoi, nó lên, nó cũng hội tụ nhưng mà lâu. Nó bị rớt nhưng mà lâu, lâu mới gặp lại.
Tức là kỳ này thành xuống đây là rớt lần chót.
Cũng phải lần chót. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng. Nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp. Mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi, bị đánh đòn rồi mới moi lên. Tu đi cho nó tỉnh, thấy vui lắm. Nó không có xa, không có xa nha. Phải, giống như ông Tư ông nói với tôi nói hồi nãy đó. Ông nói dễ ợt à, nhưng bây giờ tôi thấy dễ ợt, đúng như dễ ợt. Hồi xưa ông nói tôi như là như gạt tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu. Câu đó phải sao không? Không tiền đi đi ô tô biết cũng có tiền đi mà nó đi năm châu đi cái gì? Bây giờ đi rồi đó. Tôi lúc này tôi nói ông niệm xạo nhưng mà mình không dám với ông thời dữ quá mình sợ. Ông quất cái chết. Bây giờ là sợ ông quá. Đi rồi mới biết. Còn bà Tám á, ông nói bà không cần tu, bà không tu bà cũng thành Phật nữa. Yeah. Thế là bà Tám cứ nói câu đó, tao bây giờ tao ăn mặn liếp tao cũng thành Phật. Ông Tư nói rồi. Ông Tư cũng nói vậy đó. Chỉ mặt bà đó, bà không tu bà cũng thành Phật. Nói vậy. Tâm bà không à, lúc nào cũng không à. Cái gì mà cho bà lo là bà gầy liền. Bà không có lo được. Bà ăn, bà chơi, muốn nói gì nói vậy thôi. Mà kêu bà phải lễ độ ha, khép vô khuôn khổ. Muốn bà ốm đó, dẫn vô cái nhà ông quan nào ở chừng 3 ngày là bà ốm à. Bà không có chơi được người ta. Bà la, bà cười, bà tự do không được. Rồi bà ốm mà bà ăn được. Bà phải tự do như con nít vậy. Nó chịu. Gặp ông quan đồ sợ là bà ốm à. Buôn bán làm ăn con giao cái tiệm bà tiền 3 tháng là bà ốm à. Bà cứ đếm tiền hoài đó, bà sợ mất tiền. Mà bà nào giờ bà không nghĩ tiền, bà bắt bà đếm tiền là bà bắt buộc cái óc bà phải ốm. Bây giờ bà tu dữ lắm nha. Bây giờ bà thiền. Bây giờ bà đi giữ em cho người ta mà bà thiền. Bà đi giữ em bà thiền. Con nhỏ ngủ, bà ngồi bà thiền. Tôi nói bà đi muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng mà bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa dặn con Bù Loan làm sao tôi kiếm có tiền. Người ta đưa tiền tôi đi nhưng mà bà đi bà không biết nói đạo đó. Bữa sau nó xuống nó đòi tiền bà phải tính sao. Bà nói tôi không đi nữa. Bây giờ tôi đi làm, tôi sợ tôi làm phước. Tôi làm một tuần 90 đồng đi làm phước cho anh đó. Thiếu nợ thôi. Bà cho ăn cơm thôi. Đi làm đi. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bà mới thiền, là thiền cầu cho tôi bình an. Tôi nhà bà không tu. Tôi nhà bà không tu. Mấy người hỏi tại sao mà ông Tám về bà không tu. Mục đích chỉ tu để làm gì? Phải gặp Phật không? Phật về đâu cần tu. Tu cho thích. Bà có chân lý mà. Mục đích tu là để gặp Phật. Mà Phật về đâu có tu. Phải không? Nói mà nhiều người bà nói bà lôi thôi lắm. Bà Tám lôi thôi lắm. Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật. Ông ngon lắm á. Nhiều người thương bà lắm. cái tâm bác không có gì hết á. Nhỏ lớn bà đâu có lo. Tôi làm bao nhiêu tiền thì giao cho bà không lo, bà giao cho bà kia. Cứ để dành hết rồi tới cặp sáng gì nó tu hết còn chỗ nào. Nếu mà tôi không đưa bà, tôi làm nhiều phước lắm. Tôi đưa cho bà rồi bà tưởng bà xài, bà đâu có xài. Rồi bên ta lấy hết rồi. Sao chổi thì luôn luôn mà hồi xưa đó, kinh nghiệm ở đời á thì có sao chổi á thì tất cả phương diện chính trị phải thay đổi, sẽ có loạn mà yên tâm. Thì sao đổi xuất hiện đâu có bao lâu, mình thấy bắt đầu có chuyện rồi đó, có chuyện rồi đó. Tôi không có tham gia qua cái khối đó, khối chiêm tinh, cái khối đó cũng sướng lắm, nghĩa là cũng ngoạn mục đi xem gì cũng sướng lắm, nhưng mà không có được đi cao. Ông Tư không cho tôi làm cái đó, tôi là thích cái đó, nhưng mà ông không chịu. Ông nói bạn đi bên này đi luôn đi, có công chuyện làm. Cho nên tôi không có biết vấn đề đó, không có làm nghề đó. Có nói gì mấy ông già ông nói vậy thôi hả? Như Lưu Bá Ôn rồi mấy ông đã biết. Hôm qua thỉnh hội ông không giải thích. Lưu Bá Ôn, Nguyễn Bính Khiêm rồi mấy ông đã biết. Mấy ông đã biết hết. Không, sau khi tu thức tâm và mình có đại nguyện gì, mình sẽ nguyện, lúc đó tôi sẽ thỉnh bề trên xuống nếu muốn để chứng cho. Nhưng mà làm bậy thì mang nạn ráng chịu. Một kiếp người, một kiếp người, đại nguyện mình nói với trời, trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm. Người phàm đâu có chỗ chứa. Mình nói với người phàm mình ăn gian, nó mai mình về sân tôi ghê, nó ở đây đâu có biết, sân tôi ghê làm bậy đi. Nói với ông trời không biết, làm bậy là ông phạt á. Ông trời phạt không có thấy ngay đâu. 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau thấy à. Một đoạn nhớ, nhớ mình đã xạo với ông trời chỗ nào phạt. Lúc đó là có vận động gì biết được, vận động cũng không được. Chỉ cao trong đầu vô chùa tu thôi, thật mạnh vậy đó. Đâu có được. Đại nguyện với trời Phật cho tôi đâu có hồ sơ, tôi cũng có giữ hồ sơ. Cho nên những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi rồi xong, phải trên chiếu cho, nhưng mà phải thực hành đúng. Thấy nói chuyện chơi cho người ta ghi chép hết, không phải giỡn. Thì đó, mình phải lo nhớ cái đó. Cái này nó không đúng với đại nguyện mình không làm. Tôi đại nguyện cứu người mà mai á, tôi cho dây lấy lời làm sao đúng, phải không? Khi mà tôi cho dây lấy lời, tôi nhớ đại nguyện tôi không làm vậy, không nhớ, thấy không? Nhất định là có phải độ, nhưng mà mình phải làm đúng. Còn nhất đến nếu chuẩn bị phạt thì cho chết luôn, phải không? Mình làm bậy mình đang chịu, mình phạt mình đó. Mình đã phát đại nguyện như vậy mà mình làm sai là mình phạt mình. Thì ông trời chỉ lo chỗ chứa thôi, thấy không? Bây giờ người ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn, nó vô chùa nó nói là cầu xin quan thánh, cầu xin thượng đế cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời, ví dụ vậy đó. Làm ăn khá nó mua xe hơi đi chơi, nó đụng chết nó không chịu, phải không? Chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền, nó đi cứu người ta, nó đâu có bị. tao nó làm ăn có tiền, nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta, phải nói giết nó không? Trời nào giết hết á, nó phạt nó vì lời đại nguyện của nó. Còn chúng ta tu vô vi này cũng vậy nữa, muốn tu sửa mình để cứu người, nhưng mà càng ngày càng sân si ác độc, hơn thua, không chịu sửa mình, phải mình tự giết mình không? Mình muốn sửa mình để cứu người mà không sửa mình, cứ ta đây mãi mãi, đó là bị đòn. Mình đánh mình á. Nhưng học qua bài nhịn nhục mà ra người ta chọc, xưng ta đây là họ quánh bể mặt, quán chịu. Phải không? Mình phải nhịn nhục. Phải mình hại mình không? Rồi đối thường ông trời nó được. Ông trời chỉ chứng cho thôi. Mà rồi ông dòm nó, ồ cái tụi này nó nói, rồi nó phản bội lên nó, bây giờ ông trời cũng thương, ông phải làm cái chỗ chứa là làm cái địa ngục cho nó ở đó. Địa ngục đó là mấy người phát đại nguyện mà không giữ đại nguyện mới xuống địa ngục. Thì đó, nếu mà mình không reo pháp cho người ta, làm sao người ta có ý niệm ta trở về với cái nguồn cội của họ, và với cái trình độ của họ. Nếu mà họ trở về với trình độ rồi, họ đó họ cũng có huynh đệ mấy trăm năm, họ sẽ tương hội chứ, đâu có phải là gặp mình thôi. Nhưng mà họ nhờ cái pháp này rồi họ sẽ gặp huynh đệ họ, họ gặp cái môn phái của họ, họ gặp cái lối tu đường đi của họ. Thấy không? Nên cái pháp này cứ gieo ra đây của ông trời, hiểu chưa? Còn cái duyên mà chúng ta gặp đây là mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ, hiểu chưa? Được, họ trở về với căn bản của họ. Hồi nào giờ cái người đó họ ghét nhất, mà bây giờ họ đi tu pháp này là họ thấy người đó họ thương nhất, rồi họ nhìn mặt anh em họ rồi, thấy không? Không thể nói ra đây. Người đời miệng chọt chẹt mà không biết cái gì hết, rồi nói tầm bậy tầm bạ, Khôi Thiên Liên nó cũng nghe, nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế. Không được nói. Biết có một chút à, ra nói âm chùm. Hại tùm lum. Đó niệm Phật thôi. Thì đó, mình có thể nói cái đại nguyện của tôi ước vọng tu thành đạo. Vậy thôi, thì đừng có nói cứu giúp người ta. Ước vọng tu thành đạo. Thế là đúng rồi. Mà tới nửa chừng bỏ tu á, thì bệnh là ráng lo. Phải không? À. Có chứ, rất nhiều. Bây giờ lần lần họ sẽ tới đây, họ nghe rất nhiều, xung quanh phải có. Họ tới, họ hưởng cái thanh điển của người tu. Người tu luôn luôn có từ tâm ban rải xung quanh cái chùa, xung quanh cái miếu như vậy. Cho nên những người tu về môn pháp khác đó, họ giờ tối họ phải đi tụng kinh xung quanh cái nhà họ, rồi họ rải gạo ban phước cho những vong linh đó. Còn chúng ta thiền thì cái điển chạy đều, họ tới họ cũng hơn, khoan khoái lắm. Bước tới thềm cửa này được nhẹ. Không, mình kính trọng mọi người mà. Hả? Ở Tây Gia nếu có thiền cũng có, cũng giúp đỡ được một số.